Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, chúng ta thường nghe chư vị tổ sư, thiền sư nói chúng ta đang sống giữa ban ngày mà giống như ngủ mê, ngủ say, hoặc là mình đang sống nhưng mà giống như mình đang bị lẩn khuất đâu đó, tức là mất mình, không biết mình ở đâu. Có khi mình đang ở trong nhà nhưng mà lại là không có mặt ở đó. Cái nhà mà gần nhất là nhà thế gian, chúng ta ở trong nhà mà tâm mình không muốn ở đó, đang ở đi đâu đó. Cái nhà rốt ráo là ngôi nhà quê hương chân thật nơi mỗi người. Mình đang ở trong nó mà do vì cái tâm vọng động đi ra, cho nên mình đang đánh mất mình trong ngôi nhà của mình. Từ cái nghĩa thực tiễn trong đời cho đến cái nghĩa rốt ráo trong từ tánh siêu việt nơi mỗi chúng ta. Để nhận ra điều này, để chúng ta quay trở lại. Khi mất mình trong nhà mình thì chúng ta là cùng tử lang thang đói khổ. Khi nhận lại mình thì liền là ở quê nhà, chúng ta dứt cái kiếp cùng tử lang thang. Để dứt khổ được an vui, chúng ta cần phải nhận ra mình trong ngôi nhà chính mình. Cho nên hôm nay quý thầy sẽ trao đổi với toàn thể đại chúng đề tài là tìm mình trong nhà mình. Đầu tiên, mình xét trong đời sống thường nhật. Mình chính là cuộc sống của mỗi người hiện tại. Quý vị đang sống, đang ăn, đang uống, đang nói, đang cười là mình đang sống. Và nhà mình chính là nơi mà mỗi người đang sống và làm việc. Có thể đó là ngôi nhà của mỗi gia đình, cũng có thể là tổ chức, là từ viện, vân vân. Tìm mình trong nhà mình nghĩa là sao? Là chúng ta đã thấy mình ở trong nhà mình rõ ràng chưa? Hay là đang ở trong nhà nhưng lại bị mất hút đâu đó, chưa thực sự nhận ra mình, để phải đưa đến sai lầm, ân hận, hối tiếc, khổ đau. Chúng ta đã bị mất mình trong ngôi nhà mình như thế nào? Trước tiên, mình xét là một thành viên trong ngôi nhà của thế gian. Khi mình là một thành viên, là một người con, người cháu trong nhà, còn nhỏ, do ăn chưa no, lo chưa tới, nghĩ chưa có đầy đủ, nhận thức chưa có tròn vẹn, nhưng lại chủ quan, tuổi trẻ là vậy, cho nên ít chịu nghe theo người lớn. Thì khi lớn lên, chúng ta mới phát hiện là trước đó mình ngờ là mình đúng hết, nhưng bây giờ mới thấy chúng ta cần rất nhiều để mà kế thừa những cái hiểu biết của người xưa, mà gần nhất là ông bà cha mẹ mình, lúc này mới ân hận. Thời đó mình ăn chơi, lêu lỏng, không chăm lo học hành, cãi lời bố mẹ, rồi vô tình chúng ta làm khổ người thân, vân vân. Có khi bố mẹ đã lột xác, bỏ hết cả cuộc đời, dồn hết khí lực, tâm lực, trí lực để mà lo cho mình rồi. Nhưng lại có một số vị vô tình không nhận ra và đã trách rằng là tại cái gia đình này cho nên tôi phải bị thua thiệt. Khi lớn khôn mới nhận ra, thì lúc này, thưa quý vị, cha mẹ đã không còn để cho chúng ta có cơ hội trả ơn, đền tội. Thì những người con như thế thường khóc nhiều nhất khi cha mẹ qua đời. Cho nên người ta mới hay nói đó, là quá, mẹ ơi, con của mẹ chỉ biết thương khi mẹ sắp qua đời. Khi mà trời đã dành phần làm chủ, hình hài này qua thế giới bên kia đó, đó, thì thường là chúng ta khi còn sống mình không nhận ra, tới khi mất thì lại hối tiếc ân hận. Đó là mình đã đánh mất mình, không tìm thấy mình thuở ấy. Đó là ngôi nhà thế gian. Còn ngôi nhà trong đạo thì sao? Chúng ta tự hỏi mình vào đạo, thì sư ông nói vào trong thiền viện á, là tìm cơ hội để được tu. Tức là bên ngoài mình bận rộn, mình thiếu cơ hội để tu hành, thì vào trong cái môi trường chuyên tu là tìm cái cơ hội thuận lợi để tu. Thì mình tự đặt câu hỏi, mình đã sống đúng đạo, kinh trên, nhường dưới, nghe lời người lớn hướng dẫn hay không? Chúng ta có khi nào vì cái bản ngã hắn cảm thấy mệt mỏi, rồi cái vọng tưởng nó điên cuồng, nó khiến cho mình ngông ngông cuồng cuồng vậy đó, sống ngang tàn, bất chấp, không hề biết học bất kỳ ở ai, dù lớn hay nhỏ, đã từng như vậy chưa? Ngài Triều Châu, một vị thiền sư kiệt xuất tùng lâm, Ngài sống đến 120 tuổi, mà Ngài nói đứa bé 8 tuổi mà có điểm hơn thì Ngài sẽ học. Một bậc kỳ túc đạt đạo kiệt xuất trong tùng lâm sẵn sàng học ở một đứa bé 8 tuổi. Chúng ta chưa ngoan với những lời nhắc nhở của người lớn thì chắc mình không phải là bậc pháp khí con cháu trong nhà thiền rồi, phải không? Mình xét lại, hàng ngày mình có tâm tâm niệm niệm cần cầu chỗ ngộ không? Mình khắc phục, mình quyết chí để cho có chỗ sống đạo không? Hòa thượng nói vô thiền viện là chúng ta phải khẳng định tin mình có Phật tánh chân tâm, khẳng định đời này tu hành mình ngộ đạo mà thành Phật được. Vậy thì chúng ta có nghe lời sư không? Quyết chí tâm tâm niệm niệm ngày đêm cần cầu phải ngộ, phải có chỗ sống đạo, hay là chúng ta lại nghe rồi quên để cho những cái tập khí phàm tình nó chi phối, rồi từ cái phàm tình bản ngã đó nó nghĩ đến những cái việc là mình tu mấy năm rồi, mình có chức sự gì, mình có chức chưa, để rồi những cái tư tưởng nó làm cho mình loạn tâm, hoang mang. Rồi những thứ làm mình loạn tâm hoang mang bởi những thứ mà từ mình tưởng tượng mình dừng lên, rồi từ làm cho mình bị chi phối bởi những cái thứ mình dừng lập lên đó, mình tưởng tượng đó. Cho tới khi mà tịnh hồn lại thì cái nồi cháo kế nó khét rồi. Từ khi mà bắt cái nồi cháo kế lên đúng lửa, rồi mở con mắt giữa ban ngày mà đi vào trong giấc mộng, thấy mình làm được chức sự gì, tu mấy năm rồi sao chưa có được lên cái chức gì hết, không có được làm trí sự quận chúng hay là gì gì đó. Rồi mình tưởng tượng là chắc là thầy thương người này thầy bỏ người kia, thầy chọn cái người hợp với thầy. Tới khi giật mình tỉnh dậy, cái nồi kê nó cháy, mà không phải cháy mà nó mốc. Nó mốc không phải thường lên xanh, không phải mốc xanh mà nó lên rêu, không phải rêu lên nấm, không phải lên nấm mà nấm nó tàn rồi, không phải tàn mà nó thành phấn luôn. Tới khi mà nhận ra thì lúc này á không có nồi kê nào hết, cái nồi kê mình á này, cái thân này nó tàn tà rồi, không còn đủ sức khỏe mà tu nữa. Mới ân hận là trước đó chúng ta đã đánh mất mình trong ngôi nhà chính mình đang sống, đang tu. Quý vị nhớ Thiền sư Hiền Quang, một vị thiền sư đời thứ 14 dòng Vô Ngôn Thông Việt Nam. Lúc Ngài được Thiền sư Thường Chiếu đem về nuôi, thì tư chất của Ngài Hiền Quang rất là thông minh. Ngài học không đầy 10 năm mà thông suốt hết 8 học. Nhưng mà về tung chỉ của thiền môn thì Ngài chưa kịp để tâm để mà suy cứu, thì thầy mình đã quy tịch. Sau khi thầy viên tịch, mỗi khi mà biện luận với ai đến cái chỗ thấm yếu, bị bắt bẻ, không trả lời được, thì Ngài Hiền Quang, Ngài hối hận, Ngài ân hận, Ngài than: ta cũng như con nhà giàu to, lúc cha mẹ còn sống chỉ biết ăn chơi lơ đễnh, đến khi cha mẹ mất đi thành ra mờ mờ mịt mịt, chẳng biết của cả nhà mình để đâu, rốt cuộc chỉ là kẻ nghèo thiếu. Đây là gì? Ở bên cạnh một vị đại thiền sư là Thiền sư Thường Chiếu, nhưng mà vẫn bắt bóng theo cái chữ nghĩa bên ngoài. Ngài bắt bóng theo chữ nghĩa của nghĩa học, mà về sau Ngài còn ân hận là chưa kịp suy cứu. Tới khi thầy mình quy tịch thì muốn tham cứu đến chỗ yếu diệu của thiền thì không biết hỏi ai, Ngài mới ân hận. Huống nữa chúng ta đuổi theo những cái thứ vọng tưởng mà nó không ra gì, cho tới khi mà mình ân hận á, thì thưa thật quý vị, chúng ta khổ đau và ân hận còn sâu sắc hơn là Ngài Hiền Quang. Chúng ta thử làm một cái bài toán là căn cơ hiện nay không phải người xấu, mà do vì xã hội họ giỏi quá, những cái pháp thế tục mà hay quá, họ đưa con người lên một đỉnh cao của pháp thế gian, để rồi khi vào đạo những cái pháp đó nó định hình trong đầu, khó tẩy rửa, khó chuyển hóa. Mà hệ có quy ước, có quy tắc, có định hình, có cái gọi là lập trình đó, cái đó đóng khung rồi. Mà đóng khung á, thì nó rơi vào cái tướng của sanh diệt, mà khung của đời tức là phàm tình. Thì vô đạo chúng ta khó dẹp nó thì chúng ta không tiến đạo, ta nó ngược với đạo. Đạo là phải sạch tướng thì tánh hiện tiền. Và đằng này có lập trình thì nó có khung cứng chắc. Mà khung cứng chắc thì cái sanh diệt nó nằm đó, làm sao mà tánh nó hiện ra. Mình làm một cái cuộc thí nghiệm, quý vị thử chiêm nghiệm lại là thấy dễ lắm. Thời xưa, chư tổ quý ngài đào tạo rèn luyện người tu theo truyền thống, tức là bảo là phải nghe. Nhiều lúc các vị thầy làm nghịch hạnh, đệ tử chỉ có ngoan ngoãn, không được sanh tâm đồng niệm. Thì hiện nay có vị cho là áp đặt, không còn hợp thời. Đổi lại, đào tạo theo hiện đại. Hiện đại là sao? Là tâm lý, là nhẹ nhàng, là cởi mở, không áp đặt. Thì đệ tử cho là thức thời, là hợp lý. Kết quả, sau một thời gian, kiểm tra lại. Khi mà gặp một cái nghịch duyên bị la rầy nặng một tiếng, thì những vị nào được đào tạo theo truyền thống rèn luyện kỹ, thì quý vị đó không hề mong một cái niềm nghĩ xấu về người khác, chứ đừng nói là ác. Không nghĩ xấu, không nói xấu, không hề mong một cái niềm như vậy, bởi vì trước đó đã được dũa gọt phàm tâm. Ngược lại, một nhóm người mà được đào tạo hiện đại, tâm lý, thức thời, là chiều uống theo phàm tâm, thì nhìn ra cuộc sống nó đẹp, công việc nó thành, sống với nhau thấy nó đẹp, nhưng mà hóa ra Nó đẹp giống như vàng còn nón á, vỗ lửa nó chảy. Cụ thể, sau một thời gian ngắn, vừa mới nhắc nhở nhẹ nhẹ thôi, không dám lá rầy đâu. Thời nay mà lá rầy là bỏ đi hết trụ trì ở nhà, lo mà nấu ăn, lo cơm chùa không ai ở. Mới nhắc nhở sơ sơ thôi, thì cái niềm xấu ác nó cháy mạnh lên. À, trước mặt thì phải sám hối, nhưng về dưới rồi một cái là sắn ống quần lên, sắn tay áo lên, ngồi chảnh bành ra là nói những cái chuyện nó kinh khủng, gọi là nói năng vô độ, khẩu ác, mắt ác, thân ác, tâm ác. Nhìn lúc này là cái bộ gió tâm hình nó không còn là người tu hành. Lý do đào tạo theo truyền thống là hướng đi của chư tổ đã đạt đạo sáng mắt, có con mắt trí tuệ, cho nên các ngài rèn sạch phàm tâm. Thì cái mầm ác nó dứt bặt, phàm tình mỏng yếu thì thánh trí mới hiện bày. Ví dụ như có những bậc xưa kể lại, chùa xưa thì chánh điện ở đây chẳng hạn, thì bên tay phải có một góc phòng, tay trái có góc phòng. Tay phải gọi là đông phòng, bên tay trái gọi là tây phòng. Thưa quý vị, theo bát trường thánh quý á, đông là bên phải chứ không phải là đông là hướng đông nha. Thì vị trụ trì luôn ở trong cái phòng bên tay phải, một góc sau chánh điện, vị trước này tụng kinh. Mà hệ niêm hương bạch Phật cho đến tán Phật tán Pháp, tụng bát nhã gần hồi hướng, trụ trì trong nói rằng là sai rồi, thì ngoài này phải tụng lại, bắt đầu niêm hương từ đầu tụng lại. Tụng gần hết thời kinh, trụ trì nói sai rồi, bắt đầu niêm hương tụng lại. Lần thứ ba ông thầy nó ông chịu hết nổi rồi, ông nói bà thầy sai chỗ nào thầy chỉ cho con chứ, con không biết sai ở đâu. Tụng ba lần muốn hết hơi rồi, mình tụng một thơ mình mỏi nữa, tụng ba thơ mà ông thầy ông nói sai rồi phải tụng lại. Nói bà thầy con sai chỗ nào thầy chỉ cho con. Ông thầy ông nói sai chỗ nào biết không? Ông nói sai mà còn đi hỏi hả? Bật cái mầm ác, không có đúng sai. Đó, chư tổ ngày xưa sáng đạo như vậy đó. Hiện nay làm như vậy chắc là bỏ chùa đi hết, phải không? Hiện nay là phải có lý, phải đúng. Tức là đào tạo hiện đại. Hiện đại là cái gì? Là thời thế. Thời thế là gì? Là người ở thế gian tạo nên. Cho nên đào tạo hiện đại đó là theo thời của thế tục phát triển. Nó chỉ là phàm tục tinh thức. Mà theo cái tâm lý đó là nuôi lớn phàm tâm. Vào đạo là con phàm tâm, chứ con nếu ngộ đạo ai vào đây tu làm chứ? Ngộ đạo đi giáo hóa chứ phải không? Mà mang cái phàm tình vào đấy, rồi ông thầy ông làm vừa lòng cái phàm tình thì chỉ nuôi lớn phàm tình. Mà nuôi lớn phàm tâm thì chỉ được cái công việc là sống nó đẹp, nó hay. Nhưng mà với đạo giác ngộ bị ngăn cách, chỉ được cái việc học hiểu là tốt này, học thông minh, sống tâm lý, hành sự đẹp. Nhưng mà đó là theo kiểu sanh diệt thế tục thôi. Chỉ còn đụng tới cái chuyện thánh tình á, là nó không có. Họ đang nuôi cái tình thức đó, làm cái đạo mà làm sao mà có cái sạch phàm tình, sạch tình thức, sạch vọng tưởng được. Kết luận, đạo giác ngộ chân thật nó không có xưa và nay. Không xưa không nay, xưa nay là thế pháp, pháp thế tục. Và vào đạo tu tập, chúng ta quên bằng mọi việc, ngày đêm cần cầu giác ngộ, mong sáng tâm, phải nhọc thân tâm, rèn ý chí, thì mới vượt khỏi cái ngưỡng của phàm tình, chúng ta mới mong sáng đạo được. Trong giới đàn Pháp Loa tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Thức, thì khi đó tôi cũng nằm trong cái ban quản giới tử. Thì khi mà họp ban quản giới tử thì hòa thượng trưởng ban là hòa thượng Thường Chiếu bây giờ, ngài chỉ dạy một cái câu yếu chỉ để cho tụi tôi trong cái ban quản giới tử làm việc. Ngài nói mấy vấn đề nhớ, thời xưa tụi tôi mình là tăng thành thị được học thức, hiểu biết. Nhưng mà có một số vị tăng ở miền quê ngày xưa không có điều kiện học, họ lên họ cầu giới, họ thọ giới. Thấy họ bình dân lắm, không học vị, không học hàm gì, họ có vẻ nhà quê lắm. Nhưng mà cái tấm cầu giới pháp của họ là rất chí thành, rất thanh tịnh. Họ dọn sạch thân tâm, họ rất khao khát giới pháp. Cái tấm đó là đắc giới thể viên mãn. Cho nên quý thầy để ý, coi chừng mà khinh xuất với mấy vị này là mình tổn đức đó. Đó là gì? Cho thấy thành tâm cầu đạo thì mới có đạo, thành tâm tu hành thì mới sáng đạo. Ngoài ra khác đi, chỉ là pháp sanh diệt. Mà pháp sanh diệt mà chúng ta lại lấy nó làm cái chỗ án thân lập màng để mà sống cả đời cho đó là việc tu hành, thì đó là chúng ta đang bị những cái pháp sanh diệt là vọng tưởng nó gạt hết cả đời. Cuối đời mới nhận ra đã muộn, không còn kịp. Đây là mình đã tự đánh mất chính mình trong ngôi nhà chánh pháp mà mình đang sống. Là một người lớn trong nhà, đầu tiên là ngôi nhà thế gian. Thì quý vị hãy nghe, hiện nay người ta đồn miệng nhau cái câu chuyện gọi là con nhà người ta, ai cũng biết rồi. Mình nay mấy điểm con? Dạ 5 điểm. Thằng bạn mấy điểm? Dạ 7. Thấy con nhà người ta không? Đó, một lần. Hôm sau con cố gắng hỏi, mấy điểm con? Dạ 7. Bạn con mấy? Dạ 9. Thấy con nhà người ta không? Hôm sau cố gắng, nay mấy điểm con? Dạ 9. Bạn con mấy? Dạ 10. Thấy con nhà người ta không? Thằng con chịu hết nổi, nó nói ba hay ba cũng thấy ba nhà người ta, không nói giống ba nhà mình. Đó là chúng ta không biết khả năng thật của con mình. Bắt ép con phải là số một để thỏa mãn cái tham vọng, cái hiếu kỳ, cái ảo tưởng của mình. Chúng ta không có biết tôn trọng để lắng nghe, để hiểu con mình. Cho đến khi mà con có khi là gửi thư lên cái ban chăm sóc trẻ em, nói với gia đình bạn thì mình mới ân hận. Vậy hiện nay xã hội phát triển thì con người cũng sẽ bận bịu nhiều công việc, cuộc sống nhiều áp lực. Cha mẹ vì bận bịu vì áp lực cho nên chỉ lo cho con đầy đủ vật chất thôi. Chúng lập trình vậy đó. Cho tiền, tới tháng thì nạp tiền vô tài khoản. Cho đủ sách vở, xe cộ, đến trường, ăn uống. Thôi xong. Vì bận quá cho nên chúng ta quên chăm sóc về tinh thần. Nhưng mà tâm lý của những đứa con đang lớn á, thì nó phức tạp lắm. Mà chúng ta lại quên quan tâm. Quên quan tâm thì khi phát hiện ra do nó mới lớn phức tạp cho nên có những cái việc đáng tiếc xảy ra thì chúng ta ân hận không còn kịp. Như thế cho thấy những ngày qua mình đang sống một bên con mình trong ngôi nhà mình, mà như là đi xa vắng nhà, không có sự hiện diện của mình trong nhà mình, không như là không có ai chăm sóc đúng mức cho con cháu. Như vậy là chúng ta đang không có mặt trong nhà, là quên mình trong nhà mình. Có một vị đó nói với tôi là, thưa thầy, chắc là tuổi này con chuẩn bị đi kiếm trại dưỡng lão là vừa. Nói, ủa sao mà quý vị khá giả, mọi thứ đầy đủ hết, gia đình đầy đủ, tiền bạc thì quá dồi dào, mà tại sao phải đi kiếm viện dưỡng lão? Thì vị ấy nói rằng là tại ngày xưa lúc trẻ con sống cá tính lắm, không bàn gì với ai, gia đình quan tâm con bất chấp. Một thời gian dài dù thành đạt, nhưng mà lớn lên bây giờ mọi người quan tâm con thấy không nỡ, lòng mình không cho phép nhận cái sự quan tâm đó. Thì ở đây á, là do vì cái tâm vị này bỏ ngoài gia đình, ở trong nhà mà giống như mình không ở trong nhà. Thì chính cái tâm đó nó không cho phép mình đón nhận cái sự chăm sóc trong gia đình, chăm sóc lại mình. Do vì cái tâm vị đó, đó là mình đánh mất mình trong nhà mình. Nhưng mà quý Phật tử nào là cái người mà biết sống, tức là con cháu có hiếu, biết lo cha mẹ biết chia sẻ niềm vui với con, cùng nhau gánh vác công việc, ít nhiều gì đó chung nhau cho vui. Thì khi lớn lên mọi thứ nó tốt đẹp, trong tâm mình với con cùng gặp nhau hàng ngày, cùng kết nối, thì con cháu cũng sẽ lo cho mình, và mình thấy đó là niềm vui mà. Cho con cháu có cơ hội để mà trả hiếu, trả ơn cho mình cũng là tốt cho các cháu. Thì đó là chúng ta đang có mình ở trong nhà mình, thì con cháu cũng có mặt ở đó, gặp nhau thì chăm lo cho nhau, đâu cần phải đi tìm trại dưỡng lão. Có nhiều vị không hiểu, nói trời ơi, lo làm lo ăn quá, giờ lớn lên đi tìm trại dưỡng lão. Không phải như vậy. Tìm trại dưỡng lão của vị này là do việc vị này cắt cái sự liên lạc với những thành viên trong gia đình khi mình đang sống bên họ, là do vì vị này đánh mất mình trong ngôi nhà chính mình. Kế là ngôi nhà trong đạo. Ở đây đang nói tới cái lĩnh vực là người lớn ở trong ngôi nhà trong đạo. Chúng ta là người lớn, có một đôi khi chúng ta bị chủ quan. Mình lớn rồi, mình bảo sao là người dưới phải nghe như vậy. Quý thầy nói là Phật tử họ phải nghe theo, đâu dám cãi. Rồi thầy lớn nói là thầy nhỏ phải nghe. Thì nếu chúng ta hơi để ý một tí sẽ thấy, nếu mà mình có cái tâm nó mạnh mẽ quá thì chúng ta đâu đó nó bị cái tập khí giải đãi hơi lười, mà thiếu đi cái sự nỗ lực của bản thân vì những lý do chính đáng nào đó. Ví dụ như mình thấy mình lớn, mình mỏi, mình mệt gì đó, hoặc mình lớn là nói gì người ta phải nghe, cho nên chúng ta thiếu đi sự nỗ lực của bản thân. Thì trong đạo mà không nỗ lực thì nó bị lui sụp. Tu tập giống như chèo thuyền ngược nước, không tiến thì lùi, chứ không có chuyện nửa chừng, không có chuyện bảo hòa, không có chuyện gọi là cân bằng được. Phải nỗ lực thì tiến, mà quên nỗ lực thì nó tụt lùi. Và có khi chúng ta chủ quan rằng là người dưới là thiếu hiểu biết. Nhưng mà có những vị người dưới họ trí tuệ vô cùng, họ không phải thiếu hiểu biết. Họ nhỏ là nhỏ đời này, nhưng kiếp trước đâu ai biết họ là ai. Có khi là những vị tôn đức nhiều đời tu tập tái sanh thì sao? Nhất là đôi khi chúng ta xem cái người đến học đạo như là họ rất là hoang dại trong cái ngôi nhà giác ngộ. Mình cứ thế mà dạy dỗ một cách xối xả, giống ở trên bán xuống, mà quên không hề quán xét có thể họ đang có gì, họ cần gì, họ thiếu gì. Thì đó là chúng ta bị một đôi lúc mình sơ suất, mình dạy dỗ trong cái việc chưa có được hoàn bị lắm. Như thế là chúng ta đang sống bên cạnh để dạy dỗ, mà kỳ thực là đã có lúc chúng ta cách xa nhau. Đó là đang đánh mất mình trong nhà mình. Kết quả thì thầy lớn thì không tiến bộ thêm, mà trò thì cũng không biết lấy đâu để học hỏi. Cái người học trò học theo thầy, mà thầy không tiến bộ thì trò có tiến lắm thì cũng được 8-9 phần của ông thầy thôi. Mà thầy không chịu tiến tiếp á, thì trò cũng biết lấy đâu mà tiến, thì thầy trò cùng nhau làm cho Phật Pháp càng ngày càng yếu đi. Ngày xưa ở Thường Chiếu vào năm 1992, khi mà xưa ông tuyên bố là đóng cửa nhập thất. Lúc này Hòa Thượng cũng lớn tuổi rồi, cao niên rồi. Nhưng mà Ngài nói lý do mà Ngài đóng cửa nhập thất á, là Ngài nói Ngài hướng dẫn đệ tử tu hành, rồi Ngài cũng phải đi, tức là Ngài phải bước, phải tiến, phải tu tập cho tiến bộ. Thì Ngài nói Ngài nhập thất, Ngài đi thêm bước nào thì Ngài sẽ vẫy tay để cho chúng đệ tử đi theo bước đó. Cho tới khi lên Trúc Lâm Đà Lạt, Ngài cũng đóng cửa nhập thất. Và cái ý chí, ý nguyện, cái hoài bão, cái tâm huyết của Ngài là đời tu là phải tu cho được, cho tiến. Và chính Ngài đi được một bước thì Ngài mới vẫy đệ tử đi theo một bước. Thì cái thân này đến khi Ngài mãn phần Ngài theo Phật, thì mãn phần cái thân thôi, chứ trí đạo của Ngài sẽ thắng tiến như vậy. Và chúng ta rất may mắn làm con cháu của Ngài, đệ tử đệ tôn của Ngài. Thế thì nhiều đời Ngài bước lên 10 thì chúng ta ai mà phúc duyên bước được 9, 9 rưỡi. Còn mình yếu lắm thì mình cũng bước được 1. Thì Ngài lên 20 chúng ta yếu lắm chúng ta được 2. Thì phấn đấu như vậy, đạo pháp mạnh, chúng ta tu tiến, thấy đệ tu có ý nghĩa vô cùng. Cái việc tu hành rõ ràng như vậy, chứ chúng ta không vì những cái lý do gì để mà nói rằng là tôi bớt tu lại. Mình không có bớt tu, phải để ý cái đó. Đó là mất mình trong nhà mình. Bây giờ chúng ta phải tìm lại mình trong ngôi nhà chính mình. Thì đầu tiên là một thành viên trong ngôi nhà thế gian. Những người con cháu trong nhà, chúng ta đã dành thời gian ở nhà hay là giống ruộng khắp nơi? Cụ thể khi rảnh chúng ta thích đi đâu đó, hay là mình cảm thấy ở nhà vui hơn? Hoặc là lúc bận việc, đi làm ở công sở, mình để tâm ở nhà hay là mình hướng vọng ở đâu đó? Hoặc có lúc chúng ta đang ở nhà nghỉ phép, mình thích cảm nhận mọi việc chung quanh hay là lên mạng đi khắp thế giới? Những việc như vậy mới xem qua thì chưa thấy có lỗi gì. Nhưng mà cái lỗi á, nó nằm ở chỗ là mình chưa tìm thấy mình ở đâu đó trong căn nhà của mình. Nếu mình không phóng tâm ra nhiều quá, mình để ý một chút trong nhà, chúng ta sẽ nhận ra nhiều cái giá trị đặc biệt nơi mình đang sống. Mình làm một phép toán để mình thí nghiệm. Ngày xưa mình ở quê, ở trong một cái ngôi nhà tranh vách lá, Mình thấy cái miệng của em nghèo quá, cố gắng học để lớn lên, đi xa, đổi đời. Vậy là khi ở trong ngôi nhà đó, mình không chấp nhận ở đó, mình muốn bung đi. Tới khi thành danh như nguyện, đi xa làm có tiền, giàu có, tới tột đỉnh danh vọng rồi. Quay lại cái ngôi nhà tranh xưa, có kỷ niệm không? Ngồi lại là nói với con cháu dữ dội lắm. Ngày xưa là mình chặt lá rừng về bỏ trong chuồng heo, rồi vô hốt phân heo, rồi trong phân heo có cái chất gì làm với da trắng, rồi mình gánh phân, rồi ra ngoài đồng làm khoai, làm lúa, rồi kệ dữ dội lắm. Có vẻ tự hào lắm phải không? Thì có người hỏi, sao ngày xưa muốn bỏ đó mà đi? Thì bây giờ đi cho đã nữ về thấy có vẻ tự hào cái chỗ cũ vậy. Trả lời sao? Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi mảnh đất hóa tâm hồn. Thưa quý vị, nói thơ văn cho hay. Chứ nếu nói thật ra là gì? Là ngày xưa tôi đã đánh mất tôi trong ngôi nhà này. Bây giờ tôi đi về lại, tôi tìm chính tôi. Thì khi mà tìm lại mình của quá khứ thì chúng ta là đánh mất mình trong cái ngôi nhà hiện tại mà đang sống ở trên thành phố á. Cho nên chúng sinh cứ ăn rồi đi tìm cái nhà cũ mà bỏ quên cái nhà mới. Cứ tìm mình của quá khứ mà bỏ mình của ngay đây, bây giờ. Đó là mất mình trong nhà mình. Quý vị thấy hiện nay chúng ta đang lao theo công nghệ một cách mạnh mẽ. Mình thích thú, mình tự hào, mình cho đó là trí tuệ gì gì đó. Nhưng mà ngược lại ở phương Tây, những cái đất nước mà sáng tạo, sáng tác ra những cái công nghệ văn minh, thì người ta đang thấy đó là một hiểm họa, họ bỏ. Họ có những cái khu rừng, khu vườn mà vô đó là không wifi, không internet, không điện thoại, không tivi. Để họ ra họ trồng rau, họ rờ thật. Tay mình rờ trúng cái trái dâu đó để hái mà ăn thật. Họ thấy nó ngon vô cùng. Bởi cái cảm nhận chứ phải do trái dâu nó ngon. Tức là không sống ảo. Cụ thể ở Việt Nam mình kiểm tra cũng dễ thấy thôi. Hiện nay trong cái thời kỳ dịch bệnh, giãn cách xã hội ở nhà. Ngày xưa đi làm bận rộn thì về tới nhà là ngồi trong mâm cơm mà mỗi người một cái điện thoại lên trên Facebook rồi bắt đầu quay lưng với nhau, vừa ăn vừa có điện thoại. Không ai thấy ai. Bỏ trống mình trong nhà mình mà muốn lên mạng đi khắp thế giới. Bây giờ ở nhà giãn cách xã hội, năm đó quá đến mạng riết nó bù đò bù óc, nó suy nhược, nó mệt mỏi quá, nó bận thần, nó suy sụp. Gọi là năm lâu là trề khí, suy khí. Ra ngoài thấy người ta chỉ cái cách trồng rau vậy đó, mình mua mấy cái giá thể hoặc là thủy canh, canh tác một khoảnh vườn nhỏ nhỏ trên sân thượng của mình, ngày ngày ra tưới thấy rau nó lớn lên từng tí rồi hái vô ăn rồi thấy nó vui hơn. Vậy ngày xưa chúng ta chưa từng làm việc đó mà lên mạng đi khắp thế giới là chúng ta đang bỏ sót mình trong nhà mình. Thì bây giờ nhờ cái thời gian giãn cách xã hội này mà mình thấy lên mạng rồi nó cũng chán, nóng tới đâu. Cho nên chúng ta quay lại tìm mình trong nhà mình bằng những cái luống rau đó. Mình đang có mặt ngay giờ phút mình đang sống. Thì lại cảm nhận những cái giá trị vui và sống thật vô cùng. Có những người có miền quê thì sao? Ở thành phố trong thời gian đi về quê chưa có an toàn. Thế mà cũng phải dùng xe máy lặn lội đi đường làng ngõ xóm. Cái đường đó mình đi chừng 2 tiếng đồng hồ mà giờ phải đi quanh 2-3 ngày nhìn ăn nhìn đói để trốn thành phố đi về quê. Ngày xưa trốn miền quê lên phố bao nhiêu thì bây giờ trốn thành phố về quê bấy nhiêu để mà được làm gì? Ra ngoài cánh đồng lúa mà hít thở là thấy nó sướng rồi chứ đừng nói gì. Bữa ăn chỉ cần có rau với nước tương với cơm đủ rồi. Thì chúng ta không nói ở đâu đúng là đâu sai. Chúng ta chỉ khẳng định nếu ngày xưa ở quê quý vị có những cảm nhận như vậy thì chúng ta đã có một cái khoảng đời sống nó tốt, nó vui ở đó. Chúng ta không giết chết đi một khoảng thời gian mà mình cho rằng là mình không thích sống. Thì đời giờ mới quay về thì cái tuổi trẻ nó quá rồi, mình giết chết mình rồi. Cho nên quý vị phải khéo tìm ra cái giá trị ngay nơi mình đang sống trước mắt đây. Chúng ta biết cảm nhận được những giá trị thực quanh mình thì sẽ khẳng định được chủ vị là mình. Ai sống, mình sống. Thì những việc khác chỉ là vấn đề phụ để mà phục vụ cho chủ vị, tức là tôi sống đó. Thì từ đó những việc làm, những hành sự sau đó nó không có bị lỗi, không bị sai lầm. Lúc này khi khẳng định được chủ vị rồi thì quý vị có ở nhà hay đi đâu đó hay là đi làm hay là lên mạng vân vân. Dù đi đâu thì tâm chúng ta vẫn đang ở trong nhà mình. Đó là chúng ta đã tìm được mình trong ngôi nhà chính mình. Ví dụ thời Covid giãn cách xã hội, nếu trước đây quý vị luôn tìm thấy mình trong cái ngôi nhà của mình. Mình rất là an tường, an ổn trong đó, không có gì phải phóng tâm. Thì khi mà bị đại dịch giãn cách xã hội ở nhà, chúng ta không bị bức bối khó chịu. Đó là chuyện thường ngày mà, mình ở trong nhà mình mà, mình đã quen rồi, có niềm vui rồi. Và mai kia xã hội hết giãn cách, dịch bệnh bớt, chúng ta được đi ra ngoài, cũng là chuyện bình thường. Đi đâu mà ra khỏi nhà mình đâu, là chuyện bình thường. Thì chúng ta đang sống ổn, sống tốt. Còn nếu ngược lại, chúng ta đánh mất mình trong nhà mình, thì cái thời giãn cách xã hội bị nhốt ở nhà đó, gọi là bị nhốt đó, thì chúng ta sẽ bị những cái tác dụng ngược lại, không tốt. Thứ hai là một thành viên trong ngôi nhà trong đạo. Khi vào tu học, thân tâm đã thoát tục, đã toàn tâm toàn ý để tu hành hay chưa? Hay là chúng ta đếm, hôm nay mình vào thiền viện được mấy năm rồi, không biết quy định mấy năm là thầy cho về thăm nhà đây. Mình đã toàn tâm toàn ý ở trong chùa để tu chưa? Hay là chúng ta đang tính năm tính tháng để về thăm nhà? Năm tháng chưa đủ thì sao? Thì chiều chiều ra đứng ngoài cái cổng tâm quán, nhìn về cái hồ, thuyền chạy có 10 phút mà thấy sao mà nó xa xăm dịu vời, 10 năm chưa qua khỏi được cái hồ này. Ở thế gian thì chiều chiều ra đứng ngõ sau trúng về quê mẹ ruột đau chín chiều. Ở trong đạo thì chiều chiều ra đứng ở cổng tâm quán, nhìn cái bờ hồ, thuyền chạy 10 phút mà sao 10 năm chưa được về. Chúng ta tự hỏi mình đang ở trong nhà mình đang ở đâu? Chúng ta đã dồn hết tâm huyết trong việc học, việc tu, việc rèn luyện chưa? Chúng ta có tôn trọng đạo pháp hơn bản thân này không? Có dám quên mình vì đạo không? Tất nhiên đời tu ai cũng có những khó khăn, nhưng mà chúng ta tôn trọng đạo, chúng ta muốn ngộ đạo, muốn lấy cái sự giác ngộ làm trên, thì mình án trú trong cái công phu hòa thượng tôn sư đại chỉ. Còn những cái buồn vui đó là chuyện của cuộc đời, thì cái phàm tình nó mòn. Mình chí tâm vào đạo thôi. Còn ngược lại, mình không có tìm được mình như thế, quên đi, lơ đi, lãng quên đâu đó, bận quên đi cái sự giác ngộ, không nhớ. Dạng ngồi nghe vậy xuống như lúc quên, không nhớ. Đi vấp cục nhà quên tốt. Đụng cái dòng tượng, theo dòng tượng nó tối bồi thêm. Từ đó chúng ta đánh mất mình trong ngôi nhà chánh pháp. Chúng ta sẽ lấy đạo để mà tô đắp, để phục vụ cho sở kiến riêng tư của mình. Cho đến khi lớn mới nhận ra thì hối hận, là trước đó mình đã không nhận ra mình trong ngôi nhà của mình. Nếu là người biết tu, quý vị khẳng định này, cuộc sống là gì? Cuộc sống là sinh hoạt, nhúc nhích đều tỉnh giác, giác sáng là đang tu, sống là tu hành. Còn nếu đã là người xuất gia rồi đó, chùa là nhà mình, toàn thân này làm gì cũng không ra ngoài việc giác sáng, việc tu hành. Mà đã toàn thân này là việc của Phật Pháp rồi, nhúc nhích là sinh hoạt, là việc tu hành rồi, thì trên cái lộ trình sống đó, có khi thuận, khi nghịch, khi vui, khi buồn, khi mỏi, khi khỏe, nhưng đó là chuyện của cuộc sống. Còn cái việc nhúc nhích, chớp mắt, đó là việc tu hành, thì vẫn sẵn đủ trên cái thuận nghịch buồn vui đó. Buồn vui thường nghịch, cái gì gì đó nó không can hệ. Có đôi khi vật ngã ra chết, hoặc vật vã đến chết, cũng chỉ có tu mà thôi, cũng chỉ là một tâm này không rời sức giác sáng. Thì được vậy, chúng ta mới ở hẳn, thường hằng luôn ở trong ngôi nhà của mình. Kế là người lớn trong nhà. Đầu tiên là ngôi nhà của thế gian. Mình tự hỏi, đã tạo điều kiện tốt nhất trong gia đình để con mình thích ở nhà hay chưa? Ngày xưa có nhiều vị nói con của con nó khó dạy quá, Thịnh Hòa Thượng chỉ dạy cho con. Thì sư ông nói, quý vị phải tạo cái không gian trong nhà cho thoáng đạt. Rồi trong nhà quý vị phải nói chuyện với nhau nhẹ nhàng, hòa ái, không khí nó vui vẻ, cởi mở thì con thích ở nhà. Mà khi thích ở nhà chúng ta dễ dạy hơn. Ngược lại, nhà thì nó bề bộn, sống thì căng thẳng cãi lộn nhau, con cháu nó về nhà thấy bí bách, không khí căng thẳng quá, nó muốn đi ra đường, nghĩ tới nhà nó ngán, nó không muốn về, thì làm sao mà dạy được? Nghĩ đến nhà nó chán mà. Nếu chúng ta chưa làm được như vậy là chúng ta chưa nhận ra vai trò và trách nhiệm của người lớn trong nhà, phải tổ chức cái không gian để con mình nó muốn ở nhà và mình giúp được cho các cháu. Nếu phạm như vậy là chúng ta chưa tìm thấy mình trong nhà mình, là mất mình trong ngôi nhà của mình đó. Biết rồi thì chúng ta phải tìm cho ra. Kế đến là ngôi nhà trong đạo. Chúng ta phải tự đặt một trách nhiệm cho mình. Giống sư ông nói là sư ông tự đặt trọng trách cho mình là phải khôi phục thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Thì chúng ta là người lớn trong ngôi nhà, trong đạo, chúng ta phải tự đặt một trọng trách làm khó cho mình. Người khác hay là đệ tử lười học, có khi là do mình chưa có dốc hết sức, hết lòng trong cái việc tu, việc dạy, việc giảng, việc hướng dẫn. Chúng ta chưa dốc hết sức lòng cho nên đệ tử làm biếng học. Còn nếu mình dốc hết sức lòng, ít ra thấy ông thầy khổ quá, thành ráng học, tôi tội nghiệp ông thầy. Chứ chưa nói là cái chuyện hay dở gì. Rồi những sư huynh vào đạo lâu năm đã sống đúng đạo phong để làm gương cho các sư đệ chưa? Hay là mình yếu đuối quá, thấy ông sư đệ nào tốt tốt thì mình cũng tới mình làm thân, là giống cái kiểu mà yếu đuối quá, chia sẻ cảm thông với nhau vậy đó. Hỏng, không có đạo phong. Rồi các sư huynh đã khéo an nhẫn điều hòa thân tâm để sống chan hòa và giúp các sư đệ không? Người lớn có lực phải khéo an nhẫn. Hay là chúng ta quên cái an nhẫn đây, nhẫn và an chứ không phải là cắn răng chịu đựng. Hay là chúng ta quên cái an nhẫn này, sư đệ mà nó nói thẳng quá mình cũng bực bội trong bụng, mình muốn cãi lộn lại, sòng phẳng nhau, vậy đâu phải là sư huynh. Người lớn là phải an nhẫn. Làm ảnh khó đấy phải đâu chuyện đùa với em bé nhỏ, phải người lớn cơ. Khi em bé khóc anh phải dỗ dành. Làm ảnh thật khó nhưng mà thật vui. Ai yêu em bé thì làm được thôi. Nếu chúng ta là sư huynh mà chúng ta có đạo lực, biết an nhẫn, biết từ bi với người sau, chúng ta làm được một người sư huynh đúng nghĩa. Chứ không phải là yếu đuối rồi tìm sư đệ để chia sẻ, tôi bị oán quá, bị thầy rầy hoài. Cái tìm nhau giống như là đồng cảm thông, chia sẻ nhau. Hôm nay sư đệ khổ, sư huynh nói thôi ráng tu đi, khổ từ từ nó cũng hết. Ngày xưa sư huynh cũng vậy. Hôm sau sư huynh khổ quá, sư đệ ơi bây giờ sư huynh khổ quá, sư đệ nói sư huynh ơi cũng ráng tu rồi, ngày sau nó cũng hết. Ngày xưa sư huynh cũng khuyến tu vậy đó, quê nhau. Cho nên chúng ta phải nhớ là đừng đánh mất mình trong nhà mình. Nếu chưa làm được như vậy là chúng ta đang đánh mất mình trong nhà mình đó. Cần tìm lại đi. Biện pháp, tức là cách tìm ra mình trong nhà mình, một là khéo tu. Chúng ta phải nêu cao tinh thần trách nhiệm một cách trí tuệ, không để cảm tính, cảm xúc chi phối khiến cho bị sai lệch méo mó. Phải có trách nhiệm với những người chung quanh mình. Nhưng chúng ta cũng nhận ra nhân duyên chung và riêng. Trong sinh ra đây, mình với nhau có những cái nghiệp chung và nghiệp riêng. Cái nào nhân duyên chung thì nói nghe được, còn riêng thì khó lắm. Từ từ rồi chuyển hóa sau. Không có được cố chấp, rồi bất lực, rồi chán nản buông xuôi. Chúng ta phải biết an nhẫn, phải biết tỉnh giác, mở đài tâm để mà cảm thông, để dung chứa tất cả. Thì có một cái gì như vậy, chúng ta sẽ không bị phạm vào các cái sai lầm khác. Thứ hai là mình phải có một cái nhìn như huyện tam muội mà Phật tổ đã chỉ dạy. Có đôi khi mình thấy một điều sai mà không góp ý thì thấy cũng bất ổn, bất an. Mà góp ý người khác không nghe thì chống lại mình cũng bất ổn. Nói cũng khổ, không nói cũng khổ. Nói bất nhân, không nói bất nghĩa. Phải làm sao đấy? Thì chúng ta phải tự lượng sức mình. Ví như cục đá nặng 100 kg, ai cũng có quyền vác nó. Nhưng mà nếu mà yếu á, thì chúng ta vác lên gãy xương. Thì thôi nhường lại cho cái người đủ sức vác. Còn mình yếu mình vác một vài ký thôi. Tương tự điều sai thì ai cũng có quyền lên án, ai cũng có quyền nói. Nhưng mà không đủ lực khiến cho mình bị nạn thì nên để dành điều đó cho người có lực lượng lớn hơn. Còn mình yếu thì nên lượng sức mình, biểu hiện rõ. Khi nói xong rồi mà bất an, bất ổn thì biết mình chưa đủ lực rồi đó. Thì cái lực ở đây chúng ta đo, tức là chúng ta phải ở trong cái chánh định như huyện tam muội. Lực đó của mình được bao nhiêu phần trăm? Cụ thể mình biết rõ tất cả như huyện. Sư đệ có sai, Phật tử có sai, đạo tràng sai, rồi huynh đệ cùng tu có sai. Vẫn là huyện, đúng cùng huyện, như huyện. Nhưng mà trong cái thế tục hóa thì cũng có quy ước cho đúng. Nhưng mà cũng là huyện hóa. Cần xây dựng cho tốt. Đó là không bỏ một pháp, không hỏi các tướng thế gian mà bàn thực tướng, không chấp, không kẹt vào chỗ không. Nhưng mà chúng ta muốn nói an định rồi nói, đó là tam muội, là chánh định. Góp ý cho thật tốt, nhưng mà phải rõ tất cả đi huyền hóa là như huyền. Cả hai, chánh định và như huyền, đồng thời trong cái sức sống, trong cách nhìn, trong lời nói, trong sinh hoạt hàng ngày, đó là như huyền tam muội. Được vậy mới hợp đạo giác ngộ giải thoát, không đưa đến khổ đau. Còn ngược lại, nói thì đúng đó, mà cái đúng làm cho mình khổ đau thì không phải giá trị của đạo. Kế đến, nói gì thì nói phải có lực, phải thiền định, phải tu tập thiền. Có vị tăng có hỏi sắc hỏi không gì thì thiền sư Thường Chiếu ngài nói: cơ bản phải có tịnh lực, tu hành có tịnh lực thì dễ vô cùng, mà không có tịnh lực thì khó lắm. Chúng ta phải tu tập thiền định, phải ngồi thiền thì sẽ có tịnh lực, tự chủ không sai lầm. Một việc gì xảy ra, nếu cho làm lại từ đầu, chúng ta sẽ làm tốt hơn, sự tốt hơn trước đó. Cho thấy tất cả các sai lầm đều do bất giác, thiếu tỉnh táo, mất bình tĩnh, không kiểm soát. Thì khi thực tập tọa thiền, tâm an tịnh, thì chúng ta biết rõ nên làm gì trước khi làm, chứ không phải đợi làm rồi mà cho làm lại, rồi nói giá như nếu như. Thực tập thiền cho chúng ta được điều đó, chính điều đó tránh được, không cho chúng ta phạm phải các cái sai lầm trên. Hai, khi thực tập thiền lực giác sáng sẽ mạnh hơn, thì luôn thấy mình trên mọi sinh hoạt, ra đường, làm việc hay là ở nhà, chúng ta đều ở trong cái giác sáng chủ động. Không có cái tâm thích chỗ này bỏ nơi kia, đó là chúng ta đang sống đúng và an ổn. Thứ ba, được vậy chúng ta sẽ nhận ra và sống bằng bản tâm chân thật. Tức là mình ở đâu thì nhà mình ở đó, nhưng mà không có giới hạn dấu vết của một nơi chốn nào cả. Tâm mình thanh thản, nơi nào cũng là nhà, chỗ nào cũng là nhà của mình. Chuyển động nhưng mà không có tâm tơi lùi. Rời nhà đi làm việc, rồi cũng trở về nhà, nhưng mà tâm thì không có tơi lùi. Tâm vận hành như vậy, đó là chúng ta đã tìm ra mình chân thật trong ngôi nhà muôn thuở chính mình. Nhà và mình không hai không khác. Đó là nói cái chuyện rất đời thường để mình dễ nhận ra. Còn lại muốn thực hiện một cách rốt ráo, muốn thấy cho tường tận rõ ràng hơn, chúng ta cần phải tìm từng cội nguồn để trở về nguồn, thì liền là ở trong ngôi nhà muôn thuở. Đầu tiên là xác định nguồn cội trước. Một là trực chỉ, tức là chỉ thẳng, và quý vị cũng phải khéo thẳng đó nhận ra. Ví dụ như quý vị nghe giảng hoặc sinh hoạt mọi chuyện trong đời, chúng ta trao đổi với nhau, thì có người với nhau trao đổi là chúng ta có hiểu biết, có nhận biết. Nhưng mà cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái cửa, nó có nhận biết không? Không. Vạn vật thì không. Có người thì có hiểu biết mà vạn vật thì không. Do có người có khả năng hiểu biết mà vạn vật thì không có khả năng đó, cho nên nó không hiểu. Suy ra cho thấy trước khi muốn hiểu những lời này, chúng ta đã có một cái tiềm năng, một cái khả năng hiểu trước. Nhưng con người ta bận hiểu những thứ bên ngoài và bỏ quên đi cái tiềm năng hiểu này. Đó là quên gốc, quên nguồn. Thì bây giờ ngay đây mình nghe mình hiểu, mà cái cục nhà nó không hiểu, mình biết trước khi hiểu chúng ta có cái tiềm năng hiểu đó. Thì từ đó mình biết mình có cội nguồn, thì mới cho chúng ta nhận biết. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, nếu quý vị chưa nhận ra, chưa nhận thẳng, thì chúng ta buông sạch để làm một phép thử để nhận ra. Quý vị nhớ, cái gì buông được thì không phải là gốc rễ cội nguồn trong nhà. Giờ ngồi đây, những gì buông xuống được, quý vị buông hết đi. Mà buông được là thứ bên ngoài, còn một cái không thể buông được, nó là nguồn cội. Cụ thể, khi chúng ta buông hết mọi thứ, buông hết rồi, không mê, quý vị có nghe biết không? Thì đó là còn đây tánh giác sáng thanh tịnh sẵn vậy. Buông không được, bỏ không xong, đó là trí tuệ nguồn vô sư. Ai thực hành cũng cho ra một kết quả như vậy, chứ không phải là người tôn giáo này, tôn giáo khác, có tôn giáo, không tôn giáo. Bất kỳ ai hệ thực hành đúng như vậy đều cho ra một kết quả giống như vậy. Cho nên nó là cội nguồn, nguồn cội thanh tịnh sẵn vậy nơi tất cả chúng ta. Biết vậy rồi, chúng ta bỏ quên rồi, bây giờ mình phải nhận lại. Khi quên nguồn cội là mê, chịu khổ, khéo nhận lại, đó là giác. Cho thấy tất cả chúng sanh, tất cả con người chúng ta, ai ai cũng có một cội nguồn thanh tịnh sẵn đó. Như vậy từ lâu lắm rồi. Đó là xác định cội nguồn rồi. Bây giờ mình lấy cái cội nguồn này mình đi vào trong cuộc sống. Thì đầu tiên muốn thấy chúng ta có cái khái quát chung về cuộc sống từ cái cốt lõi để chúng ta dần ra từng cái phần một. Chúng ta vừa nghe, vừa thấy, vừa biết là ai cũng có sẵn một nguồn cội sẵn đó. Buông không được, bỏ không xong, tức là không bao giờ mất, nó sẵn đó lâu rồi. Nếu đã vậy thì sự thật lẽ ra ai cũng đang ở trong nguồn cội đó mới phải. Chúng ta có sống được như vậy không? Thứ nhất, chúng ta coi lại cội nguồn chân thực chính mình. Như ở trên chúng ta vừa nghe vừa cho thấy, cội nguồn giác sáng cho chúng ta nhận biết mọi thứ. Mình nghe rồi phải không? Đó là trực chỉ nhận thắng. Nhờ có cái cội nguồn giác sáng mới cho chúng ta hiểu được. Nếu chưa nhận thắng thì chúng ta thử buông sạch, buông xuống hết rồi, còn lại tánh sáng này không thể buông. Ai cũng sẵn có, đó là nguồn cội. Thứ hai, mình đang sống bằng chính mình. Sống là gì? Sự sống là sinh hoạt, là sáu căn này tiếp xúc với sáu trần. Mà nếu sống bằng tự tánh thì ngay đây nhúc nhích không thiếu vắng. Quý vị gãi, quý vị cười, quý vị thở, quý vị nhúc nhích không thiếu vắng, không rời tánh đâu. Sống được như vậy thì nơi nơi đều là chốn quê nhà. Tức là bằng cái tự tánh giác sáng đó, chúng ta thấy căn này tiếp xúc với cảnh kia, tâm và cảnh không hai, tâm cảnh nhất như, bất động sáng biết rõ ràng linh thông mà vẫn như như bất động nhất như. Thì nơi nào cũng là chốn quê nhà hết. Cho nên Thiền Sư Thường Chiếu Ngài nói đó, đào vốn không nhan sắc, ngày ngày lại mới tươi. Ngoài 3.000 thế giới, chỗ nào chẳng phải nhà, nơi nào cũng là nhà, bởi chúng ta đang sống bằng từ tánh đạo giác sáng đó. Lẽ ra cái tánh đạo đó bỏ không được, buông không xong, mình phải sống bằng nó. Nhưng đã có lúc chúng ta đánh mất mình, lạc mất chính mình, trở thành cái người đau thương một cách rất là oan uổng. Đầu tiên là sống bỏ quên chính mình. Cụ thể tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, thì lẽ ra chúng ta phải ở trong cái thể Phật tánh thanh tịnh sẵn như vậy. Nhưng mà do vì bỏ quên cái tánh ấy, sống theo tình thức, đánh quên mất mình, phan duyên, lao theo bên ngoài, từ đó chúng ta nhận mình là thân tâm sanh diệt, chấp cái thân tâm huyện hóa sanh diệt này làm mình. Và nhà mình là gì? Nhận cái sự sanh tử trong tám giới làm nhà, mà gần nhất là các cái cảnh duyên sanh diệt làm nhà mình. Từ đó chúng ta bị trôi lăn trong sanh tử, phải đau khổ. Thì muốn chấm dứt khổ đau, chúng ta cần phải tìm lại mình trong ngôi nhà của chính mình. Đó là một. Thứ hai là sống khéo nhận lại chính mình. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta từng bước khéo nhận lại chính mình. Chính mình chính là Phật tánh, là trí tuệ nguồn vô sư chúng ta vừa nghe. Hàng ngày sống mình không theo tình thức, không có lao theo các cảnh duyên, không có nhận thân tâm sanh diệt là mình, mà thân mình lúc này là gì? Là sự rỗng lặng. Mình buông rũ xuống, thuốc thông rỗng lặng, ngay đó là thân. Tâm lúc này là gì? Là cái sáng biết, cái chân trí giác sáng trong sự rỗng lặng đó. Tâm không, cảnh tịch. Thì lúc này nhà mình chính là ngay đây cõi giới thanh tịnh. Liền đó trở lại chính mình. Mà đã tỏ chính mình thì nơi nơi đều là nhà. Mình và nhà không hai, không còn bị mê muội. Chúng ta được tự chủ, tự tài, chấm dứt khổ đau. Đó là khái quát tầm nhìn chung. Giờ đi sang phần một cách cụ thể, chúng ta xác định ai đang sống và chúng ta đang sống như thế nào. Thì sống ở đây á, là cụ thể là cả cái việc làm sinh hoạt hàng ngày của mọi người. Bây giờ nói việc làm chung chung thì khó hiểu. Quý thầy có thể lấy một cái công việc điển hình trong thiền viện là trồng rau để cho quý vị dễ cảm nhận. Và sâu hơn là nhất cử nhất động, nhướng mày chớp mắt là đang sống. Vậy một cách cụ thể, ai đang sống, ai đang trồng rau, sống như thế nào, đã trồng rau như thế nào, và từ đó chúng ta kiểm tra là nhất cử nhất động của mình như thế nào. Trước tiên, chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách khái quát, chung nhất, cốt lõi để nhận ra là nhìn nhận vấn đề chủ thể và khách thể. Chủ thể là mình đang sống. Khách thể là các công việc và là sở duyên. Thì tất cả chúng ta đều ở trong cái nhất thể thanh tịnh bản nhiên. Nhưng mà trong sinh hoạt, trong cuộc sống chúng ta liền biến thành hai để sống, đó là chủ thể là mình và khách thể chính là cảnh sở duyên. Thì cái sinh hoạt nó luôn có chủ thể và khách thể. Ai sống cũng vậy, nhưng từ trong nó có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là nhìn nhận bị sai lệch. Chủ thể lúc này nhìn nhận sai lệch tức là chấp cái thân tâm sanh diệt là mình. Chấp ngã và ngã sở, tức là ngã là mình và ngã sở là những thứ thuộc về ta. Khách thể lúc này nhìn nhận sai lầm là gì? Là chấp pháp, chấp cảnh là thật. Chấp tất cả những thứ ngã sở, tức là thuộc về của tôi, đối diện tôi là thật. Ngược lại, nếu mình xác định chủ thể bằng cách là thân tâm sanh diệt đều huyền hóa, chúng ta nhận và sống bằng tự tánh. Khách thể, chúng ta thấy rõ các pháp đều là huyền hóa, đạt đến tâm thể, thì lúc này tâm cảnh nhất như. Mà khách thể chủ thể chúng ta nhìn nhận và sống được như vậy là chúng ta đang nhìn nhận đúng đắn để sống có chủ có khách mà không rời nhất thể thanh tịnh bản nhiên. Thì khách và chủ không hai. Đó là nhìn khái quát chung. Đi vào cuộc sống, khả năng thứ nhất là nhìn nhận sai lệch. Chủ thể bị sai là mình trồng rau, tôi trồng rau, tôi đang làm. Và tất cả các công việc lớn lao này do một tay tôi làm nên. Tôi đấy. Đó là chủ thể sai. Và bạn ngã, cái thân tâm sanh diệt này nó làm tất cả và nó trồng rau. Thì cho ra kết quả là chỉ biết có tôi là trên hết. Và tìm những thứ hợp với tôi và không hợp với tôi. Hai là khách thể sai. Đó là trồng cái loài rau mà tôi thích, không phải loài rau đại chúng đang cần. Và chúng ta dính chấp vào cái đám đất, cái giàn mướp, cái luống rau, cái vùng khoai, vùng củ, vân vân gì đó. Thì ai mà xúc phạm đến cái rau của tôi và trồng cái khác là tôi nhổ, tôi phơi rễ cho nó khô đi. Nghịch duyên tới là tôi phiền não, tôi chịu không nổi. Tu nghỉ tu 5 phút tính sao? Nói chị ơi, sao hàng ngày thầy dạy đồ đó huyền hóa mà sao chấp gì vậy? Chuyện nói chuyện của thầy, lúc này đừng có nói pháp, không đúng lúc đâu. Tôi đang không thanh tịnh, đừng nói ra. Tôi nói đụng tới pháp tới thầy rồi tôi mang tội nữa. Nghĩ đi, đừng có nhắc. Đó là gì? Đó là khách thể chủ thể bị sai, nó biến hiện ra như vậy. Kết quả là cho ra một cái việc trùng rấu thiếu sự hợp tác, thiếu điều phối với nhiều người, nhiều nhóm, với người có trách nhiệm. Lúc á, thì thừa rau phải bỏ hoặc rau không ăn hết, phải dự trữ lại để rồi rau không có chất lượng, rồi có lúc là thiếu rau, không có rau mà ăn. Và cái đặc biệt hơn nữa là vì việc phụ là việc phương tiện, đó là việc sinh hoạt, việc sống, việc trồng rau, mà làm hại đến cái việc chính đó là mục đích sống, là sự tu hành. Đây chỉ là ví dụ. Trên cơ sở ví dụ trồng rau đó, mỗi vị tự soi lại trong cuộc sống mình, trong ngôi nhà mình, trong bản thân mình, trong công việc cụ thể của chính mình, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Hai anh em ruột theo hai tôn giáo, hai đạo khác nhau, về nhà cứ ngồi lại với nhau là nói đạo này hơn đạo kia, là cãi lộn nhau, sanh tử anh em gây lộn, không nhìn mặt nhau, thiếu đường mà muốn ra tay đối với nhau luôn, phiền não chịu hết nổi. Quý vị lên hỏi sư ông về cái việc hai anh em nhà con như vậy. Sư ông nói á, mấy con về coi lại, đạo gì cũng là giúp cho con người sống tốt và được hướng thượng hướng thiện. Bây giờ vì đạo mà mất đi cái tính chất con người thì không có đạo gì tồn tại hết. Cho nên lấy cái nền tảng cơ bản là con người làm trên trước khi nói đến đạo. Còn vì theo đạo mà anh em giận nhau là hỏng hết rồi. Không có đạo nào dạy mình giận nhau hết á. Đạo gì cũng dạy hướng thiện hướng thượng, cho con người hướng thiện hướng thượng. Vậy con người là cái nền tảng trước. Chúng ta vì đạo mà con người giận nhau, sân si nhau thì mất hết đạo, không có đạo nào tồn tại. Nói về đạo mà còn như vậy đó, huống nữa là cái công việc. Chúng ta có khi nào lấy cái công việc, thành tựu công việc mà mạt sát người khác, rồi chà đạp cho người ta đau khổ chưa? Rồi mình có bị nhận sai lầm về chủ thể và khách thể để đưa đến nhiều cái khổ đau cho mình và mọi người chưa? Đó là nhìn nhận về sai lầm. Bây giờ chúng ta đổi lại, nhìn nhận đúng đắn. Trước tiên là chủ thể đúng, cũng là mình trồng rau, tôi trồng rau chứ ai vô đó. Hồi sáng ai ăn cơm? Tôi ăn. Ai rửa chén? Tôi rửa. Ủa sao tối trơn vậy? Chứ ai trồng khoai đất này? Nhà tôi mà. Cũng là tôi trồng rau, mình trồng rau, nhưng mà rỗng rang, không thấy ta và người, thấy rộng không phân biệt. Quý vị nghe ở trên rồi, thân này là rộng suốt, tấm lá chân tri giác sáng, rộng rang trong ngoài vắng bạc. Thì lúc này cũng là mình trồng rau, tôi trồng rau, nhưng mà rõ ràng sáng biết và khéo tùy thuận tất cả, không có gì làm chướng ngại mình được hết. Ông Tú Tài Trương trước nói đó, tùy thuần chung duyên không chướng ngại, niết bàn sanh tử đẳng không hoa. Sợ gì tùy thuần được? Là bởi vì nhận ra cái chân tánh tịch chiếu biến hà sa, thấy rõ niết bàn sanh tử như hoa đỗ mưa không là huyền hóa. Nhận chân tánh là chánh định, mà thấy các pháp huyền hóa là như huyền. Chánh định như huyền tức là như huyền tam muội. Thì lúc này cũng vậy, nhận ra cái chân tánh biến hà sa đó, thì rau củ quả đúng sai là chung một nha, không có ngán, nó là như huyền. Thì trùng sắn, trùng khoai, trùng rau gì cũng mặc tinh tuy duyên, hoan hỷ, không gì trở ngại hết. Khách thề đúng, rau là huyền hóa. Chúng ta thấy huyền hóa, tâm chúng ta thanh tịnh, cho nên rau nó cũng vắng bạc, tâm không thể cảnh tịch. Lúc này thấy rau không ngoài tâm. Vì sao? Chúng ta thử, không suy nghĩ gì, đưa tay lên xuống được không? Được chứ. Bằng cái động thái này không suy nghĩ gì trồng rau được không? Được chứ. Bằng động thái này không suy nghĩ gì làm tất cả việc được không? Được chứ. Trồng rau như thế, sinh hoạt như thế, làm việc như thế, hành sự như thế, thì đáng sống, đáng sinh hoạt, nhưng mà công phu vẫn đáng hiện tiền. Trồng rau là đáng sống, đáng tu tập. Kết quả có hợp tác, có bàn bạc với người có trách nhiệm, với nhiều người, với nhiều nhóm để điều phối. Phân bố trồng làm sao cho có rau xanh ăn đều hợp lý. Tức là quý vị ở đời thì khéo điều hòa công việc một cách có khoa học, thì chúng ta sẽ ổn trên cuộc sống. Và lúc này đang trồng rau mà là đang công phu, đang tu tập, giúp cho mình và huynh đệ môi trường tu hành được tốt. Tất cả chúng ta tự xét lại xem, chúng ta đang cần đúng trên sự việc để được kết quả của sự việc, rồi phải đánh mất đạo, quên trâu dồi đức, tổn thương mình và mọi người, hay là chúng ta đang cần đức, cần sống đúng với đạo giác ngộ giải thoát, không tổn thương người khác, để chính mình đạt đạo, người khác cũng đạt đạo, cùng thành Phật. Chúng ta nên sáng suốt lựa chọn cho mình. Nếu quý vị muốn cho tất cả mọi người thành Phật hết, mình thành Phật xấu, mình cũng sướng, thì cũng nên tạo điều kiện cho quý vị đã thành Phật. Chứ mình ra mà mình trùng rau theo kiểu làm người khác phiền nào thì quả như là họ không thành Phật. Chúng sinh gây lộn nhau, mình nghe điếc lộ tai, mình cũng mệt mỏi lắm. Cho nên mình coi lại bước 3 là siêu việt, vượt lên trên tất cả. Thì đầu tiên là nói cái bước căn bản tiến đạo trước. Căn bản tiến đạo nào quý vị để ý? Những cái nấc thang tiến đạo một cách rất căn bản cụ thể. Chúng ta không phải vượt bậc một cách lờ mờ không rõ ràng rồi không biết mình tu nó tới đâu. Mới đầu thì nói như thánh, thời gian lờ mờ, tu sao nó cứ lù lù mờ mờ mịt mịt, không biết tới đâu, chúng ta không có tiến được. Mà mình phải biết cái nấc thang tiến đạo một cách căn bản cụ thể rõ ràng. Thưa quý vị, đây là cách nói của các nhà nghiên cứu bên ngoài, ta gọi là bộ tiêu chí nhận diện trong công phu tu tập. Tức là chúng ta phải nhìn nhận qua phạm trù thực tiễn, chủ thể và khách thể, để chúng ta khéo tu tiến đạo như thế nào. Đạo tiến thì trồng rau hay làm việc gì cũng có đạo, thì ngay trước mắt Phật đạo hiện tiền. Đầu tiên, thật nhất nơi mọi người khi chưa tu thì chấp cả hai chủ thể và khách thể đều cho là thật. Mà khi chấp cho là thật thì chúng ta phải khổ đau, bởi vì lầm cái giả cho là thật thì Phật gọi là nhận giặc lầm con, thì phải đưa đến khổ đau thôi. Khi biết như vậy rồi, chúng ta nghe pháp, mình biết đường tu. Thì cái việc tu tập có thể dần dần có thể nhận thẳng tùy theo cái khả năng của mỗi người. Nhưng mà dù tu tập dần dần nhưng mà cái đích hướng đến cũng phải nhận lại tánh chân. Một là nhận thẳng. Hai, quý vị thấy chưa có khả năng tu từ từ thì cũng phải hướng cái tánh chân này. Bởi vì quý vị không có hướng đến đích đến thì đi nó lệch, nó lạc. Chưa tới, bắt đầu đi cũng phải hướng cái đích cho đúng để mà đi. Mà người nào giỏi thì ngay đây nhận thẳng. Cho nên cái hướng tu rõ ràng nhất, quyết định cái đích chúng ta phải đạt đến, đó là nhận lại tánh chân. Một cách tóm gọn, thấy đúng tất cả thân tâm sanh diệt các cảnh đều là huyền hóa, không được chấp cho là thật. Kế là không chấp tướng lìa, tức là không rơi vào đoạn diệt, không chấp không. Không chấp tướng lìa nhưng mà cũng chẳng phải ngay đây, tức là không lập một cái tướng hiện tiền. Vậy không rơi vào không, chẳng có tướng hiện tiền, các pháp là huyền hóa, còn chỗ nào bám không? Mất hết tất cả chỗ bám thì ngay đó khéo suốt thông, mất hút bật các tướng, thì ngay đó tánh chân hiện tiền. Mạnh thì nó tự hiện tiền, yếu chúng ta phải khéo chụp ngay, nhận lại liền xong. Khi nhận rồi, nếu vị nào mạnh thì đạt đến thể tánh bình đẳng ngay, vị nào yếu tiếp tục công phu theo thời gian dần dần sẽ đạt đến thể tánh bình đẳng. Cụ thể là lúc này bật cả căn và cảnh, năng và sở, bật hết hai bên sáng biết rành rành. Lúc này tâm cảnh nhất như, thì sống với cái thể thanh tịnh sáng biết. Nhưng mà lúc này cái diệu dụng chưa phát huy, cho nên đang ở chỗ bình đẳng. Giống như gương sáng trên đài, cảnh đến chiếu cảnh, vật đến chiếu vật, cành liễu gió có lung lay phất phơ hay đứng yên thì chuyện của cành liễu, còn gương này vẫn như thế, để đạt đến thể tánh bình đẳng. Nhưng mà ngang đây thì cũng chưa được phần tự do tự tại. Các ngài xưa hay nói là phải đập vỡ cái gương này, đúc thành tường, nhào trong tường á, không còn là cái gương nữa. Mà dối ý một điểm cũng không được, tánh sáng đó không mất. Mất cái tướng sáng nhưng cái tánh sáng không mất, gọi là dối ý một điểm cũng chẳng được, thì mới có phần được tự do tự tại. Thì tới bước thứ tư, đó sẽ đạt đến phát huy diệu dụng, thể dụng không hai. Thì lúc này cũng bằng cái thấy biết vượt năng sở căn cảnh, nhưng mà tùy thời linh hoạt đến chủ động nhưng vẫn bất động. Ở thể tánh bình đẳng là mình phải bảo nhầm, còn nhúc nhích là mình bị động. Nhiều lúc mình muốn nhúc nhích, muốn làm một cách có diệu dụng là cũng phải có cái chừng mực cân rốn, cân chỉnh đó. Quá mức thì chúng ta không chịu được. Nhưng mà tới phát huy hoạt dụng này rồi thì khác. Chúng ta không phải là cân chỉnh mà chúng ta chủ động. Giống như ngày xưa mà mình bị cái thức nó lánh quá, mình luôn chủ động vậy đó. Mà hồi đó chưa tu thấy chủ động là nó động. Còn bây giờ linh hoạt tới chủ động hơn cả ngày xưa, vẫn không động. Và sống thẳng đây, đến một thời gian chúng ta tiến sâu hơn, sẽ thấy được cái khả năng bất khả tư nghị, tức là không nằm trong cái mức độ nghị tượng hiểu biết của phàm tình nữa. Thì cụ thể là từ cái diệu lực của tự tánh, chúng ta tùy để mà hiện thuần hành hoặc nghịch hành, không ai lường trước được. Nhưng mục đích thì hiện nay để làm lời lạc cho người học, đẩy người đó đạt đến ngộ tâm, giác ngộ giải thoát. Dũng này kệ mà chư tổ ngày xưa, các vị thiền sư đó, sai rồi là phải tụng kinh lại, tụng gần hết, nó sai rồi phải tụng lại, tụng ba lần là xuất mồ hôi hết hơi nó bị tụng lại, để tự hỏi bạch thầy sai chỗ nào. Nó sai mà còn hỏi á, nghịch đời đấy chứ, làm gì ai mà chịu được. Giờ tôi bắt trước vậy, chắc ở đấy có ai nấu cơm tôi ăn quá. Thì các ngày xưa đặc biệt như vậy, bất khả tư nghị như vậy, cho nên mới làm nên những bậc pháp khí, tức là dẹp sạch phàm tình mới thành thánh trí được, chứ còn chiều phàm tình thì không ổn. Đó là từng nấc thang tiến đạo rõ ràng để quý vị kiểm chứng lại trong tâm mình khi tu tập. Tất nhiên không bắt buộc quý vị phải đi đúng như vậy. Ai mà ngộ sống mà thì cứ ngộ thắng, không ép buộc như vậy. Và ai nếu chậm hơn nó có thể phát sinh thêm các bước khác thì cũng được, do vì mình chậm mình đâu có muốn đâu. Cho nên ai mà bỏ bán được thì cứ bật hết cho nó nhảy cái rẹt tới nơi luôn, chứ không cần đi từng bước. Còn ai mà chậm quá lỡ nó rơi lại thì mình cứ chấp nhận rơi lại làm tu tiếp, thế thôi. Còn những cái này là đưa ra cái điều chung chung để quý vị dễ nhận ra. để biết cái sự tiến đạo trong tâm mình, để mình không có lầm. Có khi mình được ít mình cho là nhiều. Còn như vậy chúng ta biết là chúng ta mới được ít thôi, còn tiếng nữa. Lặp lại là nói theo cái danh từ của những nhà nghiên cứu bên ngoài, ta gọi là bộ tiêu chí nhận diện trong công phu tu tập. Nói theo một cách bên ngoài dễ hiểu vậy đó ha. Còn trong đạo mình không nên, nói dạng thành tướng quá. Thì chúng ta thấy có những cái bước căn bản rồi. Bây giờ tiếp theo, đó là ứng dụng vào trong đời sống tu tập, tức là trong công phu. Không phải dành riêng cho tăng ni ở trong thiền viện, mà kể cả quý Phật tử ở ngoài đời khéo tu. Chúng ta có quyền khéo ứng dụng, tu được vẫn có kết quả. Chúng ta noi gương theo Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài ở trong đời, Ngài tu được, cái diệu dụng của Ngài nó lại kỳ đặc, độc đáo hơn là ở trong chỗ thanh tịnh. Mình yếu phải ở chỗ thanh tịnh, cho đừng ảo tưởng chạy ra ngoài nó tán sát. Không thành Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, mà thành những cái người gì mà so trong gương không biết mặt mình nữa là nguy hiểm. Giờ chúng ta khéo ứng dụng vào trong đời sống tu tập. Cụ thể, mình xác định từng điểm một một cách rạch ròi rõ ràng khi sống, khi sinh hoạt. Chúng ta sẽ rõ ràng như vậy là tu được, chứ không có chung chung, không lò lò. Lò lò chung chung là nó dễ rơi vào chỗ vô minh, không rõ ràng là chúng ta tu nó không có tiếc. Mới đầu ham tu hồi nó chán là tại vì không rõ ràng. Còn rõ ràng biết mình ở đâu, như thế nào. Nếu quý vị nào mà kiểm chứng mình từng phút, từng giây, từng khắc, từng ngày, từng giờ, từng tháng, từng năm thì không có bị cái chán. Còn tu mà cứ ù cạc cạc, rồi lù lù mờ mờ, rồi không biết ai làm gì, tôi làm như vậy, ai sai tôi vậy, ai làm bậy tôi làm theo, lung tung lang tang hồi. Nói thầy ơi, con tu nó chán quá. Mà không nói cả một quá trình, cái kết quả chán là do mình. Mình là tội nhân tạo lên cái chán, bây giờ lên nói ông thầy làm gì. Cho nên nhiều vị hỏi tôi nói, hỏi làm gì? Vòng tường cho cố vô giờ hỏi. Nó mạnh vậy đó. Mình nói rồi mình phải cười, nói là tao chịu không nổi, tao bực lên mệt mất công nữa. Giờ muốn tiến bộ, xác định một cách rõ ràng, cụ thể, khoa học, rành rọt mới sáng được cái tâm này. Một trong đời sống này, trong sinh hoạt này, nhúc nhích là đang sống đó. Ai sống? Mình sống, mình là ai? Thì muốn trả lời á, mình phải khẳng định lại, mình là cái ngã thật hay là cái ngã giả? Mình là thân tâm sanh diệt này, cái vọng tưởng này, cái suy nghĩ này, cái tứ đài này, quan trọng nó quá mới đau ý tưởng nhiều sợ chết. Rồi lo dưỡng nó không chịu tu. Rồi cái vòng tượng này là quên đạo, cứ bám theo vòng tượng mà phân biệt thế này A, B, C, D. Tự mình dừng vòng tượng lên, tự mình sợ với nó, tự mình phiền não với nó. Rồi gán ghép là cái vòng tượng đó là do ông thầy, ông chuẩn bị làm như vậy đó, mà trong khi ông đâu làm đó. Tự mình vòng tượng lên mà. Ông chưa nói, ông chưa làm, ông chưa nghĩ, mà mình nghĩ là ông làm như vậy đó. Tự mình nghĩ mà. Nó sao nghĩ vậy? Dạ con nghĩ như vậy. Tự mình nghĩ. Đó là chúng ta đang nhận cái ngã giả là mình đáng bị mê. Mê tới khi khổ thì sao? Giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Giấc mơ là mê đó. Nhân cái ngài giả làm mình thì mê một đời, thì đừng có trách vì sao đau khổ. Còn nếu nhân cái thật ngã, cái cội nguồn trí tuệ, thì chúng ta sống ở đâu, nhà đó. Có giới hạn không? Không. Không bờ mẹ, không ngàn mẹ. Ngay đây cõi giới thanh tịnh, nhà đang hiện tiền, không đau khổ. Mình và nhà không hai. Xác định mình là ai, ngã giả hay ngã thật, gọi lại chân ngã hay là cái giả ngã. Hai, đang ở trên mảnh đất nào để trồng rau, hay nói rộng hơn, quý vị đang ở trên mảnh đất nào để làm tất cả các công việc. Trả lời, thấy có đất hay là không đất để trồng. Đất nó nằm đó, mình có thấy có thấy không thì nó cũng nằm đó, không cần thấy có. Một là không có cái ngã giá, cho nên mình rộng lặng, không khởi tưởng, cho nên không nghĩ gì, tay mình vẫn trồng. Cho nên nói là tay không cầm cán cuốc đi bộ cởi lưng trâu đó, ngài phó đại sĩ nói đó. Tay không cầm cán cuốc là có tay mới không, là không tay mới không. Quý vị sẽ trả lời, thưa thầy, là có tay và không tay còn nhầm trên tay mà bạn nói là chưa rời cái tay. Rồi cả có không thì tay tự nhúc nhích mà vẫn là không. Tay không cầm cán cuốc đi bộ cởi lưng trâu, đặc biệt vậy đó. Thì đang ở trên mảnh đất nào để trồng, thấy có đất là không đất, không cần khởi tưởng có không có, đất nó vẫn nằm đó, không cần khởi tưởng, tay này vẫn nhúc nhích, cứ thế mà trồng, cứ thế mà làm việc. Chúng ta săn ngời, mình đang ở trong nhà mình và nhà không hai. Câu thứ ba, đang đứng ở đâu để trồng rau, đang đứng ở đâu để làm tất cả các công việc sinh hoạt. Đứng trên phiền não, đứng trên vòng tường, đứng trên sanh diệt, hay đứng ở đâu? Nếu cái người mà tu rốt ráo hơn, chúng ta sẽ hỏi ngược lại, còn thấy có rau
có đất để trồng hay sao? Có một mảnh đất để mình đứng trên đó mình trồng rau, thấy có rau để trồng thì đó là có tất cả, là quên mình, là rơi vào sanh diệt, là trùng trùng điệp điệp trong sanh tử, là khổ đau, là rối rắm rồi đó. Có mình, có rau, có đất, có ngã sở, là bắt đầu có sanh tử, có rối rắm, có khổ đau. Ngược lại, không mình, không đất, không rau thì sao? Quả chừng vẫn chưa thoát khỏi Như Lai thiền. Đây là câu của Ngài Ngượng Sơn, Ngài nói. Tôi xin được phép học theo Ngài Ngượng Sơn Huệ Tịch, một vị mà được thần tăng gọi là Tiêu Thích Ca. Cụ thể là lúc mà Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn đến chỗ cái di tích của Ngài Quốc Sư Huệ Trúng đó, Ngài cuốc đất trồng rau, thì khi cái cuốc trúng hòn sỏi, nó văng trúng cái tre ngã tư cốc, Ngài ngộ và làm bài kệ Nhất Kích Phóng Sở Trí Cảnh Bất Giả Tu Trì đó, vân vân. Khi Ngài bài kệ đó thì Ngài Quy Sơn, Ngài nói rất mừng là Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn đã đại ngộ. Thì Ngài Ngượng Sơn, Ngài không chịu, Ngài nói biết đâu nhiều lúc do ông đo, ông học giỏi, ông nhớ, giờ ông làm kệ có tới kiểm tra cả đó. Thì Ngài Ngượng Sơn, Ngài tới kiểm chứng. Ngài nói ta nghe Ngài Quy Sơn nói rằng là chư đệ ngộ rồi, mà biết đâu nhiều lúc do học hiểu thức tượng nói không có, giờ nếu mà thực ngộ làm bài kệ khác ngay coi. Thì Ngài Hương Nghiêm, Ngài nói bài tụng, Ngài nói năm xưa nghèo chưa thật nghèo, năm nay nghèo mới thật là nghèo. Năm xưa nghèo còn có đất để cắm dùi, năm nay nghèo dù cũng không, đất dù đều không. Thì Ngài Ngượng Sơn, Ngài bảo sư đệ ngộ Như Lai thiền mà chưa có ngộ tổ sư thiền. Thì đây là lời Ngài Ngượng Sơn nha, tức là không đất không dùi không ta, coi chừng rơi vào Như Lai thiền. Thì ở đây không đất không rau không bình, coi chừng chưa thoát khỏi Như Lai thiền. Quý vị nhớ Như Lai thiền là khác với Như Lai từ tánh thanh tịnh thiền. Nôm na Như Lai thiền là vẫn còn có một chỗ thanh tịnh để trụ bậc tất cả ngang tánh bình đẳng. Còn Như Lai từ tánh thanh tịnh thiền á, là ngộ thẳng từ tánh thì khắp nơi đều là thiền. Hà sư bất vi gia đó, chỗ nào chẳng phải nhà đó. Nghe nói như vậy, Ngài Hương Nghiêm, Ngài nói bài tùng khác. Ngài nói ta có một cơ chấp mắc chỉ ý, nếu người chẳng hồi riêng gọi sai gì. Tức là muốn biết tổ sư thiền phải không? Ta có một cơ, cơ đó là gì? Không can thiệp đến chỗ là rau không, đất không, người không. Không can thiệp đến chỗ là đất không, dùi không. Nếu muốn không thì vẫn chưa rời nó. Rời nó thì có và không. Chỗ này không cần chỗ sạch đó. Mà nó là gì? Nhúc nhích là nó. Chớp mắt là chỉ cho cái động thái nhỏ nhất của một con người đã đạt ngộ. Nhúc nhích là nó. Ta có một cơ chớp mắt chỉ ý, có nghĩa là nhúc nhích chính hẳn. Không ngăn cách, không chia hai, không còn cái khác để nói, để so sánh. Nếu ai mà không hồi chỗ này á, riêng gọi sai gì, tức là ai mà chưa hồi thì giống như người mới vào đạo, mới học đạo, chưa khế với đạo. Thì Ngài Ngượng Sơn lúc này mới gật đầu về thưa lại với Ngài Quy Sơn, đáng mừng sư đệ Trí Nhàn đã ngộ tổ sư thiền. Vậy quý vị nhớ, ngay chỗ này, nếu không đất, không rau, không mình thì khéo nhảy vọt quá, đừng có rơi vào cái chỗ mà bị Ngài Ngượng Sơn, Ngài kiểm điểm. Quý vị mà ngồi ngay đó là Ngài Huệ Tịch, Ngài hiện lên, Ngài gõ đầu đó. Ngài nói quá đi, quá đi, quá đi, hay quá. Cho nên các thiền sư đệ trần, Ngài nói chỗ có nước á, thì qua, mà chỗ không nước cũng qua mau đó. Có và không phải qua mau đó. Còn chúng ta vừa lập một cái thể tánh bình đẳng là chưa rời khỏi cái đất của Như Lai thiền. Khi nhảy qua rồi, chúng ta kiểm nghiệm lại công việc hàng ngày. Cụ thể trồng rau, trồng rau có mọc rễ hay không? Đừng vội nhảy vô trả lời có và không, mà phải gan sách để thấy. Nếu không mọc rễ thì rau chết hay là rau xanh? Mà nếu là có mọc rễ thì đáng xanh hay đáng chết? Nó có mọc rễ nó xanh thì nó cũng đáng chết. Tại nó cắm rễ nó dính mắc vô thì chúng ta đáng sống hay như chết, là con mế. Là mở mắt giữa ban ngày mà giống như là người ngủ say, là đáng sống mà là chết rồi. Có mọc rễ thì dù rau có xanh thì chúng ta cũng đáng chết trong cái mê muội đó. Còn nếu không mọc rễ là chết hay xanh? Không mọc rễ mà chết thì rơi vào trong chỗ tánh bình đẳng thôi, chứ phải chỗ đó. Phải không mọc rễ mà vẫn xanh kìa. Có mọc rễ dù xanh cũng vô nghĩa, bởi chưa lìa sanh diệt, cho nên pháp ấy còn đưa đến phiền não, không dính dáng. Chúng ta có khởi tâm mà làm đó, thì dù có làm tốt công việc cũng vô nghĩa, tại tốt cái pháp sanh diệt thôi. Còn với mình vẫn khổ đau. Chúng ta có thể nhìn một đống vàng để rồi mình phải bình yếu đau khổ không? Không. thì cái bệnh khổ não sanh tử nó hơn cả cái bệnh mà gọi là bệnh nguy kịch của trần gian này. Mình thể nào nhìn một cái đống tài sản khổng lồ như vậy mà mình vẫn còn cái bệnh khổ não trong sanh tử lớn hơn cả cái bệnh gọi là bệnh hiểm nghèo của thân này. Nhìn ra như vậy, giật mình để đừng có chấp xấu quá trên các pháp sanh diệt, để khéo nhận lại cái pháp vô sanh ở chính mình, được an lạc giải thoát. Kế, không mọc rễ. Dù hôm nay cái rau bên ngoài nó có thể chết, nhưng ngày mai nó sẽ mãi mãi xanh tươi. Hôm nay mình bạc vọng tưởng, có thể chúng ta chậm chạp hơn với những người có thức tưởng lành. Nhưng một khi cái thức tưởng chúng ta chết rồi á, thì muốn đời sống lại bởi cái từ tánh giác sang này, cái trí tuệ vô sư vô ngần này. Cho nên các thiền sư hay nói là tuyệt hậu tái tố đó. Sau khi chết dứt cái thần thức này, cái tình thức này rồi, mà sống lại bằng thánh trí, cái từ tánh chính mình đó, là ngàn đời không bao giờ chết, không bao giờ rơi vào trong sanh diệt nữa, là chấm dứt khổ đau. Nếu nói không mọc rễ, dù hôm nay rau chết thì ngày mai mãi sanh tươi. Vậy không mọc rễ mà vẫn sanh tươi thì nhầm chỗ nào thấy? Đừng có tìm. Tìm là chết rồi đó. Tìm là tăng thân mất mạng, đừng có tìm. Không tìm thì sao? Nghe không? Nếu quý vị nghe nói, thưa thầy nghe mà, làm gì thì lạ gì vậy? Độc đáo chỗ này là vậy đó. Nếu nói không mọc rễ vẫn sanh tươi thì nhầm chỗ nào thấy ra được? Thì lúc này mới thấy rõ chủ khách không hai, tự tại vô ngại. Tùy thời trồng rau hoặc chúng ta làm bất kỳ việc gì cần, chứ không phải làm việc chúng ta thích. Phàm tình có còn đâu mà thích và không thích. Lúc này là việc vì chúng sinh chứ phải mình. Thì bằng cái tấm đó làm gì cũng không ra ngoài Phật Pháp, mang lại lợi ích lớn cho quần sanh. Thì quý vị nhớ lặp lại, trồng rau ở đây là ví dụ cho tất cả các cảnh sinh hoạt của mỗi người hàng ngày. Cụ thể hiện nay chúng ta đang sống, sinh hoạt, làm việc và hành sự với nhau như thế nào, ở mức nào, chúng ta xét cho kỹ để mình sống, mình tu cho tiến bộ trước, là không bị các cái sai lầm, phải bị quả báo xấu. Xa hơn, chúng ta tiến gần với đạo giác ngộ giải thoát mới thấy cái việc tu hành an lạc có giá trị thực sự, chứ không phải là lý thuyết hảo huyền. Kết luận, tóm kết lại, khéo tìm lại mình trong ngôi nhà chính mình. Đầu tiên là xác định, như chúng ta đã nghe ở trước, ai cũng là chính mình trong ngôi nhà chân thật chính mình. Thì lý đáng cái ngôi nhà đó, cái chân thật là mình đó, nó sẵn đó, đuổi không đi dẹp không được. Thì lý đáng chúng ta phải được sống bằng chính mình ở trong ngôi nhà đó. Nhưng mà đã có lần mình không khéo, có một thoáng nào đó mình bỏ quên mình, lao ra bên ngoài, phải chịu khổ cho tới bây giờ. Bây giờ mình cần tìm lại mình trong ngôi nhà chính mình để chấm dứt cái cảnh cùng khốn gian nan. Hai, khéo tìm lại mình. Chúng ta hãy trả cái thân này, cái tâm sanh diệt và các pháp về đúng với cái vị trí, với cái bản chất thật của nó là huyền hóa. Đừng có dính chấp nữa, hãy trả về cho nó. Mình gọi là thân cát bụi, trả về cho cát bụi đó. Hằng ngày khéo sắp xếp các công việc sinh hoạt một cách có khoa học, nhưng mà chúng ta biết chấp nhận trong tương đối. Đừng có quá quan trọng mọi thứ. Mình quan trọng là mình che mất cái tâm là mọi thứ nó đè lên mình khổ. Mình cần nhận ra là sự tướng bên ngoài nó luôn biến đổi, không thể nào hoàn hảo được. Mình chỉ hết lòng thôi, còn việc bên ngoài là cái quyền của nó, là nó biến đổi. Và tất cả nó chỉ hoàn hảo trong tâm mình thấy ổn. Thấy ổn khi nào? Ổn phải bằng lòng. Mà ổn ở chỗ là hết lòng rồi thì mình sẽ thấy ổn. Còn nếu chưa hết lòng thì chúng ta không thấy ổn. Mà hết lòng mà cố chấp cũng không thấy ổn. Hết lòng mà thấy như huyễn, biết mọi thứ nó đơn giản, nó là tương đối, không quan trọng mà vẫn hết lòng thì chúng ta ổn. Cho nên tất cả mọi thứ nó chỉ hoàn hảo khi mình hết lòng thấy như huyễn và thấy ổn. Khéo vận dụng trên mọi sinh hoạt đó để chúng ta tranh thủ tu tập. Thì lúc này mới thấy làm việc nấu cơm, lên công sở, làm bao nhiêu cái sinh hoạt công việc khác, thì nhúc nhích hằng giác sáng, không rời công phu. Cứ thế mà sống về, bền bỉ với thời gian. Chúng ta đừng có mong chóng đạt, cũng không có trông mong các vòng quá dứt. Vì hai cái mong này làm cho mình nóng lòng, làm cho mình bị vọng tưởng, bị căng thẳng, sai với đạo nó không tiện. Được như vậy chúng ta mới bình tâm, mới được an. An rồi mới được lạc. Mà an lạc từng phút, từng giây, từng ngày mới lần tiến đến. Ngộ tâm mới giác sáng, mới ngộ tánh, mới an lạc diệu thường. Thì chúng ta nhớ rằng là mình trả thân tâm sanh diệt các pháp này về cái bản chất huyền hóa. Nó giống như là mình nói các bụi với các bụi đó. Vì vậy quý vị hãy nói rằng là cái tôi hoàn lại đất trời, trả tôi mặt mũi muôn đời chưa sanh. Mai này chết, cái thân này nó về đất về trời nó thối, nhưng mà cái mặt mũi muôn đời chưa sanh đó không ai lấy được, trả lại đây. Đi bao nhiêu kiếp chứ thật ra cái sự thật chỉ có chân mình, chưa bao giờ rời quê nhà. Cho nên qua bước 3 chúng ta thấy rõ là chưa từng ngăn cách. Ví dụ như mình ngủ say, mình không nhận ra mình, rồi bị các cảnh trong mộng chi phối, khổ đau buồn vui gì đó. Nhưng mà khi đó thân mình vẫn nằm yên bất động, chưa từng đau khổ gì hết. Cùng vậy, khi tạm quên bản tâm, sống theo vọng thì bị khổ, thì tạm gọi là xa nhà. Nhưng mà dù đang sống trên vọng vẫn không ra khỏi chân tánh ấy. Chân tánh ấy vẫn đang hiện tiền, chỉ có điều chúng ta chưa khéo nhận lại thôi. Vì vậy, biết vậy rồi, chúng ta khéo nhận lại. Nếu quý vị nào khéo nhận lại thì ngay trước mắt đây là quê nhà muôn thuở. Hay ra, lâu nay chúng ta chưa từng thiếu vắng bao giờ. Mình là chính mình, đang ở trong ngôi nhà muôn thuở chính mình, chưa thiếu vắng một cái gì hết. Chúc mọi vị khéo tu, khéo sống, để luôn thật là sống trong ngôi nhà an lạc chính mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật đạo.